Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 17 tháng 6 sẽ cập nhật những tin tức mới nhất xung quanh trái bóng tròn của vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024 đang diễn ra. Nhưng trước tiên mời quý thính giả đến với các tin tức cập nhật về tình hình trong nước và thế giới sẽ có ngay sau đây.
Hôm nay kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 tiếp tục đợt làm việc thứ hai.
Từ hôm nay sẽ có thêm ngân hàng cho phép đăng ký mua vàng miếng trực tuyến.
Cảnh báo lừa đảo tuyển dụng nhân sự trên mạng xã hội.
Các nước nêu quan điểm về sự hiện diện của Nga trong đàm phán hòa bình cho Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay, kỳ họp thứ 7 của Quốc hội tiếp tục làm việc đợt thứ 2. Dự kiến đợt 2 sẽ kéo dài từ ngày hôm nay 17 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6. Trong tuần làm việc đầu tiên của đợt 2, Quốc hội sẽ thảo luận về các dự án luật gồm luật công chứng sửa đổi, luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi, luật công đoàn sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược, luật di sản văn hóa sửa đổi, luật địa chất và khoáng sản. Cùng với đó là luật quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn, luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, luật phòng không nhân dân, luật tư pháp người chưa thành niên, luật phòng chống mua bán người sửa đổi. Quốc hội biểu quyết thông qua luật lưu trữ sửa đổi và nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2025. Quốc hội cũng thảo luận về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn Giang Nghĩa Đắk Nông, Trơn Thành Bình Phước, điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, thảo luận về quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.
Kỳ thi lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 tại các địa phương đến nay đã cơ bản hoàn tất. Hiện nay phần lớn các tỉnh, thành phố đang công bố điểm thi, điểm chuẩn năm nay. Tính đến hết ngày 16 tháng 6 đã có 6 tỉnh, thành phố công bố điểm thi, điểm chuẩn, gồm Cần Thơ, Phú Yên, Quảng Ninh, Nam Định, Vĩnh Phúc, Nghệ An. Dự kiến hầu hết các địa phương trên cả nước sẽ công bố điểm thi trong tháng 6. Trong tuần này, các tỉnh thành phố như thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Kiên Giang dự kiến sẽ công bố vào ngày 20 tháng 6, Bình Dương sẽ công bố vào ngày 21 tháng 6, riêng Hà Nội điểm thi và điểm chuẩn sẽ công bố vào đầu tháng 7.
Về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, qua một tuần kiểm tra tại các địa phương cho thấy, ngành giáo dục đào tạo đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết bảo đảm cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao. Công tác ôn tập cho học sinh lớp 12 được các nhà trường tăng tốc kết hợp với việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ coi thi, chuẩn bị chú đáo về cơ sở vật chất cũng như các phương án bảo đảm an ninh an toàn tại các điểm thi. Tại các trường học ở vùng cao vùng xa, các điểm thi có phương án bảo đảm an toàn trong điều kiện xảy ra mưa, bão, lũ lụt, xây dựng các phương án đưa đón học sinh đến ở trọ khu vực gần trường thi, tổ chức các bữa ăn và nước uống miễn phí cho các thí sinh, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất để các em yên tâm dự thi. Năm nay, cả nước có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng khoảng 45.000 thí sinh so với năm trước. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết trong 6 tháng đầu năm, cả nước có 595.000 người làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần, tăng 3,7%. Phần lớn người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần là ngừng đóng bảo hiểm sau một năm, người lao động ngoài nhà nước chịu áp lực về công việc, nhảy việc. Qua thống kê, tỷ lệ người rút bảo hiểm xã hội một lần nằm ở độ tuổi từ 20 đến dưới 40 tuổi, chiếm tới 78%.
Từ hôm nay 17 tháng 6, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank sẽ triển khai tiện ích đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến ngay trên website Agribank. Thời gian đăng ký mua vàng trực tuyến trên website Agribank từ 9 giờ đến 15 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Thời gian thanh toán và nhận vàng tại điểm bán vàng miếng SJC của Agribank từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ trong ngày đăng ký mua vàng thành công. Trước đó, trong tuần vừa qua, Ngân hàng Vietcombank cũng đã thực hiện việc bán vàng trực tuyến qua website và đã giảm thiểu được một phần việc người dân xếp hàng mua vàng. Dự kiến hai ngân hàng thương mại nhà nước còn lại cũng sẽ sớm triển khai đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến trong tuần này.
Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa đưa ra cảnh báo, những ngày qua xuất hiện một số trang thông tin, nhóm Zalo và email mạo danh các đơn vị của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lồng ghép quảng cáo về các dịch vụ như tiếp nhận hồ sơ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, thủ quỹ, đóng góp quỹ an sinh cho trẻ em vùng cao với cam kết được về công tác tại các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm chiếm đoạt tài sản. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định Bộ và các đơn vị liên quan không phối hợp hay ủy quyền cho bất cứ đơn vị nào để hướng dẫn nhận hồ sơ của người dân về các chương trình như trên thông qua mạng xã hội. Do đó, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi sử dụng các nguồn thông tin không chính thức, không rõ nguồn gốc. Khi gặp trường hợp lừa đảo như trên, người dân cần liên hệ ngay đến cơ quan chức năng có thẩm quyền, cơ quan công an để được hỗ trợ giải quyết kịp thời.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 15 tháng 6, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni cho biết tại thời điểm này, các nước Liên minh châu Âu EU sẽ không trực tiếp tham gia vào khoản vay 50 tỷ đô la Mỹ mà nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 dự kiến huy động cho Ukraine dựa trên nguồn thu từ tài sản bị đóng băng của Nga. Bà Meloni cho biết khoản vay nói trên sẽ do Canada, Vương quốc Anh và có lẽ cả Nhật Bản cung cấp. Tại hội nghị thượng đỉnh thường niên tại miền nam Italia, các nhà lãnh đạo G7 nhất trí cho Ukraine khoản vay mới trị giá 50 tỷ đô la Mỹ, cam kết hỗ trợ quân sự cho Kiev và công cuộc tái thiết ở nước này trong dài hạn. Khoản vay dành cho Ukraine sẽ được giải ngân thông qua nhiều kênh khác nhau để hỗ trợ các nhu cầu về quân sự, ngân sách và tái thiết ở quốc gia Đông Âu này. Quá trình giải ngân sẽ được bảo đảm tuân thủ các quy định pháp lý của từng quốc gia trong G7.
Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh về hòa bình cho Ukraine diễn ra tại Thụy Sĩ vào ngày 15 tháng 6, Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út Faisal bin Farhan Saud cho rằng để giải quyết tình hình Ukraine cần thực hiện mọi nỗ lực nhằm cải thiện đối thoại giữa Kiev và Moscow. Ngoại trưởng Al Saud cũng cho rằng bất kỳ cuộc đàm phán đáng tin cậy nào nhằm tìm kiếm hòa bình cho Ukraine cũng đều cần có sự tham dự của Nga. Cũng tại hội nghị, Thủ tướng Đức Olaf Scholz lưu ý không để đạt được hòa bình nếu không có sự tham gia đối thoại của Nga và có thể đạt được điều này trên cơ sở hiến chương của Liên Hợp Quốc. Tương tự, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Charles Michel nhận định hòa bình sẽ chỉ đạt được thông qua đối thoại, do đó Kiev phải tự quyết định khi nào họ sẵn sàng cho một bước đi như vậy.
Cũng tại hội nghị thượng đỉnh về hòa bình cho Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết sẽ trình bày với Nga đề xuất chấm dứt xung đột sau khi được cộng đồng quốc tế nhất trí. Ông Zelensky đưa ra cam kết trên trong bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh về hòa bình cho Ukraine với sự tham dự của hơn 90 quốc gia nhưng không có Nga. Tổng thống Zelensky bày tỏ hy vọng hội nghị thượng đỉnh này sẽ đặt nền móng cho một giải pháp công bằng và lâu dài với Moscow. Tuy nhiên, ông không đề cập đến khả năng sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Ngày 16 tháng 6, quân đội Israel thông báo sẽ thực hiện tạm dừng hoạt động quân sự mang tính chiến thuật hàng ngày tại một phần phía nam dải Gaza vào ban ngày để tạo điều kiện cho việc vận chuyển hàng viện trợ. Trong một tuyên bố, quân đội cho biết việc tạm dừng các hoạt động quân sự chiến thuật và cục bộ vì mục đích nhân đạo sẽ được thực hiện dọc tuyến đường từ cửa khẩu Kerem Shalom đến đường Sala Andin và đi theo hướng Bắc. Thời gian thực hiện từ 8 giờ đến 19 giờ hàng ngày cho đến khi có thông báo mới. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các tổ chức nhân đạo quốc tế cảnh báo cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng gia tăng nghiêm trọng tại dải Gaza.
Trong một diễn biến liên quan, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan hôm 15 tháng 6 cho biết các nhà hòa giải của Qatar và Ai Cập sẽ sớm đàm phán với các chiến binh Hamas để xem liệu có cách nào thúc đẩy đề xuất ngừng bắn ở Gaza do Mỹ đưa ra hay không. Ông Sullivan cho biết ông đã có cuộc trao đổi ngắn với một trong những người đối thoại chính, Thủ tướng Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, và hai bên sẽ lại trao đổi về Gaza vào hôm 16 tháng 6 bên lề hội nghị hòa bình Ukraine đang diễn ra tại Thụy Sĩ. Ông Sullivan cũng nhấn mạnh thêm các quan chức Mỹ đã xem xét kỹ lưỡng phản ứng của Hamas và tin rằng vẫn còn một lộ trình để đạt được các thỏa thuận. Bước tiếp theo sẽ là cho các nhà hòa giải của Qatar và Ai Cập đàm phán với Hamas để xem xét những gì có thể giải quyết được và những gì thực sự không thể giải quyết được.
Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Joe Biden và ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump sẽ đối đầu trong cuộc tranh luận kéo dài 90 phút với micro có thể tắt tiếng. Các bên vận động tranh cử của ông Biden và ông Trump đã thống nhất về các quy định cho màn tranh luận này. Theo CNN, cuộc tranh luận sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 6 tới tại thành phố Atlanta, bang Georgia. Có hai người dẫn chương trình và không có khán giả trong trường quay. Micro sẽ bị tắt tiếng trong suốt cuộc tranh luận, trừ khi ứng viên bật micro để phát biểu. Cũng theo quy định, hai ứng cử viên không được phép mang theo dụng cụ hỗ trợ hoặc mang theo ghi chú. Mỗi ứng cử viên chỉ được phát một cây bút, một tập giấy và một chai nước. Tháng 5 vừa qua, Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đã nhất trí về hai cuộc tranh luận trên truyền hình. Cuộc tranh luận thứ hai sẽ do đài ABC tổ chức vào ngày 10 tháng 9 tới.
Chuyển động Euro.
Chuyển động Euro.
Một Mời quý thính giả đến với các tin tức cập nhật chung quanh giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024 của Radio Nhân Dân. Mở đầu cho bữa tiệc bóng đá tối qua và rạng sáng nay là màn đối đầu chênh lệch ở bảng D giữa Hà Lan và Ba Lan. Trải qua 17 kỳ Euro trong lịch sử, nhưng đây là lần đầu tiên Ba Lan và Hà Lan gặp nhau ở sân chơi này. Bên cạnh đó, với việc sát thủ 35 tuổi Robert Lewandowski của Ba Lan dính chấn thương và không thể thi đấu, thì việc cơn lốc màu da cam giành chiến thắng không có gì đáng ngạc nhiên.
Ở trận đấu diễn ra vào lúc 23 giờ đêm qua, Slovenia và Đan Mạch gặp nhau trong khuôn khổ bảng C, được đánh giá là một trong những ngựa ô tiềm năng ở vòng chung kết Euro 2024. Tuy nhiên, trong một thế trận cân sức, Slovenia đã bị những chú lính chì Đan Mạch cầm hòa.
Tâm điểm của bữa tiệc bóng đá tối qua, rạng sáng nay là màn đối đầu giữa ứng cử viên vô địch Euro 2024, tuyển Anh và Serbia. Với vị thế ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, đội tuyển Anh chịu khá nhiều sức ép khi bước vào trận đấu đầu tiên. Tuy nhiên, với dàn sao thượng hạng, đoàn quân của Gareth Southgate đã dễ dàng giành chiến thắng trước các cầu thủ Serbia.
Hôm nay, loạt trận thuộc bảng E vòng chung kết Euro 2024 sẽ diễn ra. Ở bảng đấu này, đội tuyển Bỉ sẽ chung bảng với Slovakia, Ukraine và Romania. Nếu xét trên phong độ ở vòng loại, thầy trò huấn luyện viên Domenico Tedesco đã giành 20 trên 24 điểm. Đội bóng được mệnh danh là quỷ đỏ châu Âu, ghi đến 22 bàn ở vòng loại và chỉ 4 lần thủng lưới. Do đó, nếu chơi đúng phong độ vào hôm nay, Bỉ có thể sẽ có một chiến thắng đậm trước các đối thủ ít tên tuổi hơn là Slovakia. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ đêm nay.
Mặc dù mới trải qua gần 1/2 loạt trận vòng bảng, nhưng Euro 2024 đã ghi nhận thêm nhiều kỷ lục mới. Sau đây là một số kỷ lục mà chúng tôi tổng hợp được. Nedim Bajrami, cầu thủ thuộc biên chế của Albania, là cầu thủ được Opta ghi nhận có pha lập công nhanh nhất lịch sử các kỳ Euro khi ghi bàn ở giây thứ 23 trong trận gặp Italia vào rạng sáng qua 16 tháng 6. Bàn thắng của Bajrami bỏ xa kỷ lục của Dmitry Kirichenko trong trận đấu giữa Nga và Hy Lạp tại Euro 2004.
Trong khi đó, Lamine Yamal của đội tuyển Tây Ban Nha đã lập kỷ lục Euro ngay khi bước ra sân trong trận gặp Croatia vào tối ngày 15 tháng 6. Tiền đạo này đã trở thành cầu thủ trẻ nhất từng góp mặt tại vòng chung kết giải vô địch châu Âu với 16 tuổi 338 ngày.
Ở trận Thụy Sĩ thắng Hungary với tỷ số 3-1, Dominic Szoboszlai của đội tuyển Hungary đã đi vào lịch sử với tư cách là thủ quân trẻ nhất lịch sử đấu trường Euro. Tiền vệ thuộc biên chế Liverpool được trao băng thủ quân Hungary khi anh mới 23 tuổi, 7 tháng và 21 ngày.
Trong khi đó, ở tuổi 39 thì Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha nhiều khả năng sẽ trở thành thủ quân lớn tuổi nhất tại Euro 2024. Tiền vệ Luka Modric của Croatia xếp ngay phía sau khi đã 38 tuổi.
Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tin tức mới nhất về vòng chung kết Euro 2024 trong các bản tin tiếp theo. Kính mời quý vị thính giả đón nghe.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân Dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Khánh Thư. Thưa quý thính giả, lúc này khu vực Trung Du, vùng Đồng Bằng và thủ đô Hà Nội lại đang khá là oi ả với nhiệt độ cao ở mức từ 28 đến 31 độ. Trong ngày hôm nay, vùng Đồng Bằng trời nắng sẽ khiến nền nhiệt trong ngày hôm nay ở khu vực Trung Du và Đồng Bằng Bắc Bộ tăng lại lên ngưỡng 36 đến 38 độ, trời nắng nóng và oi bức. Tối và đêm nay, ở vùng núi sẽ có mưa dông trở lại, cục bộ sẽ lại có điểm mưa to và dông mạnh. Ở miền Trung, lúc này từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận, nền nhiệt ngoài trời hiện cũng đang cao trên 29 độ, cộng thêm nắng sớm, cường độ nắng mạnh, nên trong ngày hôm nay, nắng nóng sẽ vẫn tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở tất cả các tỉnh, thành phố của miền Trung, từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, với ngưỡng nhiệt vẫn cao từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ, trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt. Ở phía Nam, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng sẽ có nắng từ giờ kéo dài đến tận 14 đến 15 giờ chiều. Sau 15 giờ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, diện mưa rải rác. Phần miền Tây Nam Bộ cục bộ có điểm mưa to và dông. Nền nhiệt trong ngày hôm nay, Tây Nguyên cao từ 31 đến 34 độ, còn ở Nam Bộ nhiệt độ từ 33 đến 35 độ, nóng cục bộ xảy ra ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân Dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.